Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng giờ Việt Nam, Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022. Nhà Việt Nam, một tổ chức thiện nguyện của cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington DC, lại bận rộn với những hoạt động quyên góp tài chính để giúp đỡ những người kém may mắn trong dịp cuối năm.
Rất nhiều người trong các hoàn cảnh khó khăn là những cụ già neo đơn và những người vô gia cư và có một số trẻ mồ côi, cũng giống như các những vị mà họ là cựu quân nhân nhiều chiến tranh nhưng phải chiến tranh Việt Nam hay không.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có các ghi nhận và phân tích sau đây. Kinh tế Anh chưa bao giờ khó khăn như hiện nay trong nhận định của một doanh nhân gốc Việt. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế kêu gọi điều tra về cáo buộc tù nhân chính trị Huỳnh Thục Vi bị ngược đãi trong trại giam. Phụ nữ đại gia Trương Mỹ Lan bị bắt là một đại án kinh tế hay động đất chính trị ở Việt Nam. Vụ Vạn Thịnh Phát và những tình tiết ly kỳ mang màu sắc của những biện pháp nghiệp vụ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là một chương trình quyên góp tài chính phục vụ cho các hoạt động giúp đỡ những người kém may mắn trong dịp cuối năm của nhà Việt Nam, một tổ chức thiện nguyện thuộc cộng đồng gốc Việt ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Ngay từ khi bắt đầu, chương trình đã thu hút nhiều người tới chung tay trong các hoạt động đầy ý nghĩa khi mà mùa lễ hội cuối năm ở Mỹ đang đến gần, mùa của sự đoàn tụ và lan tỏa yêu thương. Anh Nguyễn Thế Vinh, một người tham gia hỗ trợ chương trình nói:
cái chương trình bác ái của nhà Việt Nam đưa ra, cái chương trình rất là có ý nghĩa, lá rành đùm lá rách, có ít lòng nhiều.
Còn chị Nguyễn Trần Thủy Tiên, một tình nguyện viên thì cho biết:
cuối năm sắp đến thì có rất nhiều những cái ngày lễ sắp tới như là lễ Noel, lễ Tết của Việt Nam mình. Thì nhà Việt Nam cũng muốn góp một phần nào đó để muốn làm một cái fundraising, có những cái món tiền để có những cái món quà nhỏ nhỏ gửi đến các cụ già lớn tuổi, cao niên mà không có những người thân xung quanh, về các trẻ em mồ côi, và cũng là một cái nhân dịp này là cho những người mà veteran nữa.
Ông Cao Nguyên, Hội trưởng Hội Người Việt Cao Niên vùng thủ đô Washington DC chia sẻ thêm:
đối với mọi người tổ chức ở đây thì tôi yểm trợ. Với tính cách của Hội Cao Niên là một thành phần của cộng đồng ở đây.
Với hơn 60.000 người gốc Việt sinh sống tại khu vực thủ đô nước Mỹ, nhiều năm nay công tác thiện nguyện chăm sóc người già neo đơn và những gia đình kém may mắn vẫn thường xuyên được các hội đoàn khác nhau thuộc cộng đồng gốc Việt quan tâm thực hiện. Đặc biệt là trong dịp cuối năm, với nhiều ngày lễ quan trọng, thì các tình nguyện viên thường tìm tới tận nhà hoặc các trung tâm có người cao niên gốc Việt sinh sống để tặng quà, thăm hỏi và tổ chức những bữa cơm thân mật. Chương trình quyên góp lần này của nhà Việt Nam nhằm chuẩn bị hàng trăm phần quà và hỗ trợ tài chính cho một số chương trình thăm hỏi những người cần giúp đỡ trong vùng. Chị Nguyễn Đỗ Như, một tình nguyện viên nói:
rất nhiều người trong các hoàn cảnh khó khăn là những cụ già neo đơn và những người vô gia cư, là những người homeless đó, và có một số trẻ mồ côi, cũng giống như các những vị mà họ là cựu quân nhân nhiều chiến tranh nhưng phải chiến tranh Việt Nam hay không, thì họ trong cái đời sống nhiều khi không được, hơi có nhiều khó khăn.
Bên cạnh các chương trình mà thế hệ thứ nhất của người Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ thực hiện, thì các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai cũng thường xuyên có nhiều hoạt động thiện nguyện khác nhau. Những hoạt động của các bạn thường được mở rộng để phục vụ cho người vô gia cư và những người kém may mắn thuộc nhiều cộng đồng sắc dân khác, chứ không chỉ bó gọn trong cộng đồng gốc Việt. Và rõ ràng những bữa cơm nóng cùng quần áo ấm miễn phí như thế này mà các bạn trẻ gốc Việt mang lại đang góp phần không nhỏ vào các chương trình thiện nguyện nói chung của cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ.
Giá năng lượng tăng chóng mặt, lạm phát phi mã. đồng bảng giảm mạnh cùng với những loạn choạng về chính sách kinh tế của chính phủ đã đẩy nước Anh đến bờ vực khủng hoảng kinh tế tài chính, khiến người dân và doanh nghiệp nước này gặp nhiều khó khăn. Đồng bảng Anh có lúc đã giảm xuống gần bằng giá trị đồng đô la Mỹ hồi cuối tháng 9, còn lạm phát ở Anh hiện dao động ở quanh mức 10%. Trong khi đó, chính sách giảm thuế cho người giàu của tân chính phủ Boris Truss đã khiến thị trường tài chính Anh rơi vào hỗn loạn trước khi được Thủ tướng Truss rút lại hôm 3 tháng 10. Trao đổi với VOA, ông Thái Trần hiện đang sống tại quận Greenwich, đông nam London và làm công việc xuất nhập khẩu hàng giữa Anh và Việt Nam, đã mô tả tình hình khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc kinh doanh của ông.
Anh thì chưa bao giờ bị lạm phát cao như thế này. Hay là chính phủ thì chưa bao giờ phải đối mặt với những bài toán nó hóc búa như thế này. Tức là vừa vay nợ cao, vừa lạm phát cao, giá thấp, rồi thị trường từ nước ngoài thì rất là yếu. Covid do chiến tranh và do rất nhiều thứ.
Về lạm phát, ông Thái cho biết trong những thập kỷ qua, chính phủ luôn cố gắng kiềm giữ lạm phát ở mức 2%, nhưng hiện giờ lạm phát ở Anh lên đến hơn 10%, cao nhất kể từ đệ nhị thế chiến. Lạm phát nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân và doanh nghiệp, ông Thái nói và cho biết từ đồ ăn thức uống cho đến chi phí đi lại điện nước hàng ngày, tất cả đều tăng. Tăng khủng khiếp nhất là ga và điện. Vào mùa đông, thời tiết rất lạnh, nếu không có ga và điện để sưởi ấm thì không thể sống nổi. Vậy mà chi phí ga và điện tăng gấp đôi. Ông nói và chỉ ra hóa đơn năng lượng nhà ông đã tăng từ 1.200 bảng một năm hồi năm ngoái lên 2.500 bảng vào năm nay. Đó là đã được nhà nước trợ giá. Vẫn theo lời chủ doanh nghiệp xuất nhập khẩu này, nếu không nó đã tăng gấp 3, gấp 4 lần. Riêng chi phí sinh hoạt trong gia đình, ông Thái án chừng đã tăng tối thiểu 20%. Riêng chi phí ăn uống tăng cao vì hầu hết thực phẩm ở Anh đều phải nhập khẩu, ông cho biết. Ví dụ một suất McDonald's trước đây chỉ khoảng 5 bảng là đã rất thoải mái, nhưng hiện giờ vào khoảng 7 bảng, ông dẫn chứng. Nhà tôi may mắn là có thể chống chọi được, nhưng nhiều gia đình, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp, sống dựa vào trợ cấp nhà nước thì rất khó khăn. Ông nói thêm và cho biết đã có nhiều cuộc xuống đường để phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao. Giải thích cho lạm phát tăng vọt, ông Thái chỉ ra việc đồng bảng mất giá và giá năng lượng tăng trên thị trường quốc tế. Nước Anh sống bằng dịch vụ nên từ khí đốt cho đến hàng tiêu dùng, thông thường tất cả đều phải nhập khẩu. Khi đồng bảng sụt giá khiến cho chi phí nhập hàng cao hơn, khiến giá cả tăng lên, ông lý giải. Đồng bảng Anh hòa cùng nhiều đồng tiền trên thế giới đã giảm giá trước đồng đô la Mỹ sau những động thái tăng lãi suất liên tục của Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ khiến đồng đô la mạnh lên. Bên cạnh đó, bản thân chi phí nguyên vật liệu hay giá dầu mỏ, khí đốt trên thị trường thế giới cũng đã tăng kể từ khi cuộc chiến của Nga ở Ukraine nổ ra, ông chỉ ra.
Đối với cái mảng xuất nhập khẩu của tôi thì đúng là nó có bị giảm, có bị sụt giảm khá là mạnh ạ. Do kinh tế ở bên này thì cũng khó khăn hơn. Người ta thắt chặt chi tiêu nhiều hơn, người ta quan tâm, người ta nghĩ nhiều đến vấn đề thắt chặt chi phí. Nên mình mà chào giá cao là họ cũng sẽ không mua đâu. Họ có thể mua cái lượng nó nhỏ hơn đấy.
Ông đưa ra ví dụ về ngành nail của người Việt với các nguyên vật liệu từ bàn, ghế, bột, tất cả đều phải nhập khẩu. Trước đây bỏ tầm 100.000 bảng để nhập một lô hàng, nhưng bây giờ cũng lô hàng đấy phải bỏ ra từ 120 đến 150.000 bảng. Nhưng mình phân phối lại cho các tiệm nail thì cũng không thể tăng giá quá nhiều được, ông Thái giải thích. Ngoài ra đồng bảng suy yếu cũng khiến người dân Anh khi đi nước ngoài phải bỏ chi phí ra nhiều hơn, gây thâm hụt cho túi tiền của họ, cũng theo lời doanh nhân này. Tuy nhiên ông nói khi cuộc chiến xảy ra ở Ukraine, ông đã dự đoán tình hình sẽ khó khăn nên đã kịp thời đa dạng hóa việc kinh doanh bằng cách làm thêm mảng đầu tư bất động sản với những khách hàng đến từ Trung Quốc và Việt Nam. Thị trường bất động sản London là kênh trú ẩn tài sản rất an toàn nên thu hút nhiều nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Ông nói và cho biết đồng bảng sụt giá khiến cho bất động sản Anh trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là thời cơ để họ mua được bất động sản rẻ ở Anh. Ngoài ra, chính phủ Anh cũng liên tiếp ra những gói kích cầu bất động sản. Ông nói thêm, nhờ mảng bất động sản phất lên này mà ông có thể cầm cự được trong thời điểm khó khăn hiện nay. Ông bày tỏ băn khoăn trước việc Ngân hàng Trung ương Anh theo chân Mỹ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát và cho rằng điều này sẽ rất có tác hại đối với nền kinh tế Anh. Nếu tăng lãi suất thì các khoản vay của người dân sẽ tăng lên nhiều. Nhiều người sẽ không chi trả nổi, phải thắt chặt chi tiêu, giảm tiêu dùng. Ông dự báo, doanh nghiệp sẽ phá sản, nhà nước mất tiền thuế, thị trường bất động sản cũng trầm lắng khi ít người mua hơn. Mặc dù duy trì lãi suất ổn định sẽ góp phần đẩy lạm phát gia tăng, nhưng ông Thái nói trong tình hình hiện nay đó là giải pháp đỡ tệ nhất. về kế hoạch giảm thuế từ 45 xuống 40% cho nhóm những người có thu nhập cao của tân thủ tướng Liz Truss mà sau đó bị bà bãi bỏ do gặp sự phản đối quyết liệt. Ông Thái nói đây là sai lầm không đáng có của tân chính phủ, vốn gây ra hiệu ứng tâm lý không tốt cho người dân. Tại thời điểm tất cả mọi người đều đang rất khó khăn, mà bà ấy đưa ra chính sách chỉ hỗ trợ cho những người giàu, ông chỉ trích và cho rằng đến 80-90% người dân Anh có thu nhập dưới 100.000 bảng mỗi năm mới là những người cần được hỗ trợ. Chính phủ nên cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chứ không phải người siêu giàu để họ có thể chống chịu được qua giai đoạn này, ông đề xuất. Về triển vọng của kinh tế Anh, ông Thái nói ông không lạc quan lắm vì nhiều yếu tố. Tác động của Brexit khiến nước Anh gặp khó khăn trong việc giao thương với EU, vốn là thị trường xuất nhập khẩu rất lớn của Anh. Sự bất ổn của thị trường toàn cầu trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine còn kéo dài và sự bối rối trong chính sách kinh tế của chính phủ Anh. Nếu tình hình cứ tiếp tục ảm đạm thì, theo lời ông, chính phủ Anh đến lúc nào đó cũng sẽ không thể trợ giá năng lượng cho người dân nữa. Mục tiêu hiện nay là trợ giá cho đến hết năm. Vì trong đại dịch Covid, chính phủ đã đổ ra rất nhiều tiền để cứu trợ cho người dân và doanh nghiệp. Tình hình tài chính của Anh hiện nay rất tệ vì họ đã vay mượn quá nhiều. Ông đưa ra quan sát cá nhân của ông.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế lên tiếng cảnh báo về sự thiếu cam kết tôn trọng nhân quyền của Việt Nam, quốc gia vừa được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trước thông tin về việc tù nhân chính trị Huỳnh Thục Vi bị ngược đãi trong khi bị giam giữ. Gia đình Thục Vi, người đang thi hành án tù gần 3 năm về tội xúc phạm quốc kỳ, đã công khai lên tiếng về những lo ngại rằng cô bị ngược đãi trong tù tại trại giam Gia Trung ở tỉnh Gia Lai. Theo gia đình, trong một chuyến thăm Thục Vi vào tháng này, cô đã nói nhỏ vào tai con gái 6 tuổi có tên Lê Hoàng Tuệ Nhã rằng cô bị đánh và bóc cổ trong trại giam. Theo lời kể công khai của bố Thục Vi, con gái cô sau đó nói lại với ông ngoại vừa khóc nước mắt chảy ròng. Không một bé gái nào phải mang một thông điệp khó khăn đến vậy về việc mẹ của mình bị ngược đãi trong tù, nhưng đó là điều mà con gái của Huỳnh Thục Vi đã phải đối mặt. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Human Rights Watch, nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 11 tháng 10. Ông Robertson kêu gọi các nhà chức trách Việt Nam phải ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và minh bạch về cáo buộc nghiêm trọng về việc đánh đập và bóc cổ cô Vi tại nhà tù Gia Trung và các hành vi ngược đãi khác xảy ra tại các nhà tù khác ở Việt Nam, cũng như bắt thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Tháng trước, Human Rights Watch và Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam điều tra cáo buộc về việc nhà hoạt động cho quyền đất đai Trịnh Bá Tư hiện đang thụ án 8 năm tù tội tuyên truyền chống nhà nước, bị đánh đập và cùng chân trong trại giam. Cùng thời gian đó, hàng chục luật sư trong nước gửi đơn kiến nghị lên các lãnh đạo nhà nước Việt Nam đòi bãi bỏ biện pháp giam giữ hà khắc này. Hồi tháng 8, tù nhân chính trị Đỗ Công Đương đã chết trong khi bị giam giữ khi đang thi hành được 2 năm trong bản án 8 năm tù vì những đăng tải trên mạng xã hội về các vấn đề xã hội. Tổ chức phóng viên không biên giới RSF đã lên tiếng báo động về cái chết của nhà báo độc lập này khi đang bị giam giữ. Các báo cáo gần đây về việc quản giáo đánh đập và ngược đãi tù nhân chính trị Việt Nam gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc chính phủ Việt Nam hoàn toàn thiếu cam kết tôn trọng nhân quyền. Ông Robertson nói trong một tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Việt Nam giành được ghế trong Hội đồng Nhân quyền trong cuộc bỏ phiếu ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Bất chấp những phản đối và quan ngại từ cộng đồng quốc tế khi cho rằng Việt Nam chưa tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu chấp nhận quốc gia Đông Nam Á cùng với một số nước cũng có hồ sơ nhân quyền yếu kém là thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền của tổ chức này cho nhiệm kỳ 3 năm tới, bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2023. Thục Vi, 37 tuổi, bị kết án 2 năm 9 tháng tù vào năm 2018 sau khi cô dùng sơn xịt lên cờ đỏ sao vàng nhân kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh của Việt Nam ngày mùng 2 tháng 9 năm 2017. Hành động xịt sơn và đăng hình chụp với hai lá cờ tổ quốc bị xịt sơn lên mạng xã hội với nội dung phản đối lễ lạt bằng cờ đỏ sơn trắng của Thục Vi bị chính quyền xem là coi thường pháp luật của nhà nước. Thục Vi được hoãn thi hành án vì đang có thai đứa con thứ hai, nhưng đã bị bắt đi thi hành án vào cuối năm ngoái khi người con này của cô chưa đầy 36 tháng tuổi, mà theo luật Việt Nam, việc thi hành án đáng lẽ vẫn được hoãn ở thời điểm đó. Các cuộc gọi của VOA tới Bộ Công an, nơi quản lý các trại giam, trong đó có Gia Trung, nơi Thục Vi đang bị giam giữ ngoài giờ hành chính, không được hồi đáp. Gia đình Thục Vi cho biết sẽ viết thư cho cơ quan thẩm quyền để giải quyết việc này. Báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới năm 2021 của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra hồi tháng 4 năm nay nói đến tình trạng tra tấn và đối xử trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục bởi các nhân viên chính phủ ở Việt Nam. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối báo cáo này và khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người dân. Ông Robertson kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho hơn 150 tù nhân chính trị sau song sắt ở trong nước, và cho rằng đó sẽ là một động thái phù hợp mà Việt Nam thực hiện để chứng tỏ rằng mình nghiêm túc như thế nào về nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền. Việt Nam luôn phủ nhận không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở trong nước và chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.
Vụ nữ đại gia Trương Mỹ Lan, chủ nhân tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị bắt trong một vụ án kinh tế sẽ là bước đầu tiên để khui ra và đốt lò các vị tai to mặt lớn từ đương chức cho đến đã nghỉ hưu, theo nhận định của nhiều nhà quan sát ở Việt Nam. Bà Lan, trùm bất động sản, một trong những người giàu nhất Việt Nam, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam hôm 8 tháng 10 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà cụ thể là gian lận trong phát hành trái phiếu để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân, theo thông tin phát đi từ cơ quan này. Vụ bắt giữ bà Lan đã gây xôn xao dư luận vì trước giờ bà Lan được biết đến như là nhân vật không thể đụng đến, bất chấp tai tiếng về hối lộ cả triệu đô la cho cố thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ, những ồn ào về việc có tên trong hồ sơ Panama hay lùm xùm quanh việc xin thôi quốc tịch Việt Nam, suốt nhiều năm qua bà Lan vẫn bình an vô sự. Do đó, dù vụ án được tuyên bố là án kinh tế, nhưng nhiều người cho rằng mục tiêu thực sự đằng sau việc bắt giữ bà Trương Mỹ Lan là thanh trừng chính trị. Bà Lan sở hữu nhiều khu đất vàng với vị trí vô cùng đắc địa ở thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều người thèm muốn nhưng không rõ làm sao bà thâu tóm được. Thời kỳ Vạn Thịnh Phát của bà phất lên như diều gặp gió, cũng là giai đoạn ông Lê Thanh Hải là người có quyền lực bao trùm thành phố lớn nhất nước. Một nguồn tin thạo chuyện nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam nói với VOA với điều kiện giấu tên rằng vụ án có liên hệ lớn đến nhiều quan chức chấp bu đã nghỉ hưu lẫn đương chức, và đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao Bộ trưởng Công an Tô Lâm phải xử lý quyết liệt. Nguồn tin này lưu ý vụ bắt giữ xảy ra sau khi ông Trọng cùng với nhiều ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có ông Tô Lâm và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, bay vào làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là họp Hội nghị Trung ương 6. Trên mạng xã hội, một tài khoản có tên là Sức mạnh Việt Nam chuyên đăng những bài viết ca ngợi đảng, tung hô chế độ đã đăng bài có tiêu đề Trương Mỹ Lan xa lưới pháp luật, trong đó đề nghị cơ quan chức năng mở rộng điều tra để xem những khu đất vàng đã thuộc về bà ấy có hợp pháp hay không, liệu có đại quan nhân nào đứng đằng sau để chống lưng cho Vạn Thịnh Phát hay không. Khi lò cụ tổng đã đượm than thì củi tươi hay củi khô đều phải cháy. Đã qua rồi thời các đại quan nhân một tay che cả bầu trời, bài đăng này viết và cho rằng nhân dân Việt Nam vui mừng lắm, hả hê lắm khi những phát súng chống tham nhũng liên tục bắn. Cũng trên Facebook, nhà báo Lưu Trọng Văn ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng cái gì đến sẽ phải đến. Tay tiếng về các cuộc ngang nhiên cướp đoạt, xí phần, hớt tay trên của các tập đoàn khác để chiếm các miếng mồi đất đai, dự án ngon ăn nhất, béo bở nhất của bà Trùm cũng không có bất cứ ai dám ho he. Nhà báo này lên án bà Trương Mỹ Lan. Liệu lần này khi bà Trùm bị xét xử thì những kẻ trùm cuối, rắn chúa có bị lên đoạn đầu đài hay không? Ông Văn đặt vấn đề và bày tỏ nghi ngờ rằng nếu các cơ chế sinh ra rắn chúa không bị hành quyết thì vẫn chỉ là chuyện nước vẫy đầu vịt vì rắn chúa khác lại ra đời. Ông Nguyễn Quang A, một nhà quan sát chính trị và bất đồng chính kiến ở Hà Nội, cũng cho rằng vụ bà Trương Mỹ Lan là một vụ án chính trị rất là to. Ông bày tỏ nghi ngờ về con đường làm giàu cực kỳ nhanh chóng của bà Lan trong điều kiện Việt Nam.
Những người mà gọi là sắc nhanh thì thường đều là cánh hậu của các quan chức.
Theo lập luận của ông, các đại gia ở Việt Nam phất nhanh, chắc chắn, sau lưng đều có quan chức chống lưng và các vụ án thoạt đầu là án kinh tế nhằm vào các đại gia, cuối cùng cũng là đụng tới vị quan chức nào đó. Trong trường hợp bà Lan, ông A cho biết ông đã nghe dư luận lâu nay là bà Lan có quan hệ rất thân thiết với các lãnh đạo trước kia của thành phố Hồ Chí Minh. Những lời đồn của dân có từ lâu thì khá là chính xác, cho biết. Giải thích tại sao bà Lan có thể tung hoành ở thành phố lớn nhất nước một thời gian dài như vậy, ông A cho rằng do hệ thống bị lỗi. Trên cùng là một ông vua, đến các quan bên dưới có quyền lực đối với người dân ở địa phương mà không có thiết chế gì để giám sát các ông ấy cả, ông A nói. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh là một nơi rất to, thì quyền hành của ông ấy kinh lắm. Chính hệ thống như thế sinh ra chuyện không cần minh bạch trong việc thâu tóm đất đai, vì nếu tôi là người quen, tôi là cánh hậu của ông đó thì có chiếm được đất vàng bằng thủ đoạn đi nữa thì cũng không có báo chí nào dám phanh phui, ông lý giải. Riêng việc gian lận trong phát hành trái phiếu, ông A chỉ ra không chỉ bà Lan mà các cơ quan như Bộ Tài chánh, Ủy ban Chứng khoán cũng phải có trách nhiệm vì đã phê duyệt cho bà Loan được phát hành trái phiếu để huy động vốn trong dân.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn và Đầu tư An Đông, An Đông Group và các tổ chức đơn vị có liên quan, càng lúc càng nhiều tình tiết ly kỳ mang màu sắc của những biện pháp nghiệp vụ. Hôm 7 tháng 10 năm 2022, ông Nguyễn Tiến Thành, 50 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt TVSI, kiêm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, đầu tư. Trước này, ai cũng biết là TVSI gắn bó như bóng với hình với Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát VTP Group. Vào thời điểm ông Thành đầu tư, phu nhân của ông, bà Tống Thị Thanh Hoàng, đang đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc VTP Group. Hôm sau, mùng 8 tháng 10 năm 2022, hệ thống truyền thông chính thức đồng loạt loan báo Bộ Công an đã khởi tố 4 bị can và thực hiện lệnh tạm giam bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VTP Group, bà Trương Huệ Vân, 34 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Tập đoàn WMC, bà Nguyễn Phương Hồng, 38 tuổi, trợ lý VTP Group, ông Hồ Bưu Phương, 50 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị TVSI, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của VTP Group. An Đông Group cũng gắn bó với VTP Group như TVSI. Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị khởi tố liên quan đến việc An Đông Group phát hành 3 lô trái phiếu trị giá khoảng 25.000 tỷ. Hai trong 3 lô trái phiếu vừa đề cập sẽ đáo hạn vào tháng 9 năm 2023. Lô còn lại sẽ đáo hạn vào tháng 1 năm 2024. Nếu thử cộng khối lượng trái phiếu mà những doanh nghiệp được xem là gần gũi với VTP Group như An Đông Group đã phát hành trong thời gian vừa qua, số tiền họ đã thu sẽ tăng thêm ít nhất hơn 30.000 tỷ đồng nữa. Việc bà Trương Mỹ Lan và ba cộng sự bị bắt đã khiến các ngân hàng, đặc biệt là SCB, ngân hàng mà công chúng cho rằng có quan hệ mật thiết với VTP Group, chao đảo vì khách hàng ồ ạt đổ đến rút hết khoản tiền họ từng gửi. Đại diện SCB khẳng định An Đông Group không phải là cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý điều hành tại SCB nên không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của SCB. Đồng thời cam kết SCB có đầy đủ giải pháp cũng như nguồn lực để đảm bảo quyền lợi lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền lợi ích của đối tác và khách hàng theo quy định của pháp luật và nay đã kiểm soát được tình hình giữ cho thanh khoản ổn định. Đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhận tiền dân chúng gửi vào, đó là tài sản cá nhân, luôn được đảm bảo lợi ích hợp pháp, do vậy không nên hoang mang, rút tiền gửi trước hạn. Nhưng mua trái phiếu thì bên có trách nhiệm trả khoản tiền đầu tư này là công ty phát hành trái phiếu. Nói cách khác, có sự khác biệt về hậu quả giữa đem tiền gửi ngân hàng và dùng tiền mua trái phiếu do các doanh nghiệp phát hành. Cần nhớ, tháng trước Bộ Tài chính cho biết riêng năm nay khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn phải thanh toán tức đáo hạn khoảng 144.500 tỷ, trong đó khối lượng trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực bất động sản đáo hạn năm nay là 62.470 tỷ. Năm tới 2023 và năm tới nữa, những con số này sẽ tăng gấp đôi 271.400 tỷ đồng, gấp 3 329.500 tỷ đồng so với năm nay. Còn nếu tính riêng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực bất động sản đáo hạn, thì khoản phải thanh toán sẽ là 207.800 tỷ đồng. Hoạt động của VTP Group đã từng tạo ra nhiều tình tiết ly kỳ. Chẳng hạn hồi 2014, ông Dương Chí Dũng, cựu cục trưởng hàng hải, khai đã cùng bà Trương Mỹ Lan hối lộ ông Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Công an, 1 triệu Mỹ Kim để được hỗ trợ trong việc chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng, Khánh Hội. Sau đó, ông Ngọ đột tử, ông Dũng bị kết án tử hình. Còn VTP Group của bà Trương Mỹ Lan phát triển tới mức được ví von là đế chế. Cũng vì vậy, tự thân việc khởi tố tống giam bà Lan để điều tra về hành vi liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại An Đông Group và các tổ chức đơn vị có liên quan đương nhiên cũng là ly kỳ. Sự ly kỳ đó lập tức gây nguy hại cho thị trường chứng khoán và hoạt động của các tổ chức tín dụng. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, Công an Việt Nam đã dùng các biện pháp nghiệp vụ xác định và bắt ngay một người ở Hà Nam vì bình luận thất thiệt về hoạt động của SCB gây hoang mang dư luận. Từ biện pháp nghiệp vụ vừa kể, Bộ Công an Việt Nam sử dụng thêm một biện pháp nghiệp vụ nữa, đó là khuyến cáo tất cả tổ chức cá nhân nếu đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý. Ngày 10 tháng 10 năm 2022, một số cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức như Vietnamnet, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, loan báo bà Nguyễn Phương Hồng, một trong bốn bị can vừa bị tạm giam để điều tra về chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở An Đông Group và các tổ chức đơn vị có liên quan, đã chết. Sự kiện bà Hồng chết tuy chưa rõ lý do nhưng chắc chắn đó không phải là tin giả, tin sai sự thật, song vẫn có biện pháp nghiệp vụ nào đó được áp dụng. Thành ra những cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức đã chót đưa tin này đều tự giác xử lý bằng cách tự ý đục bỏ, thậm chí xóa cả catch. Dấu vết các biện pháp nghiệp vụ liên quan đến VTP Group không chỉ chừng đó. Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Infonet, cơ quan ngôn luận của Bộ Thông tin Truyền thông, tố giác SCB bất ngờ gỡ toàn bộ thông tin giới thiệu các thành viên hội đồng quản trị. Theo đó, từ tối ngày 10 tháng 10 năm 2022, người ta không thể tìm thấy thông tin về các thành viên trong hội đồng quản trị của SCB trên website của ngân hàng này nữa. Infonet nhấn mạnh, ngoài ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc TVSI đã đột tử hội đồng quản trị của SCB, chỉ còn ba người là ông Bùi Anh Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị, ông Sun Ka Jiang Henry, phó chủ tịch hội đồng quản trị và bà Nguyễn Phương Hồng, thành viên hội đồng quản trị. Không rõ bà Nguyễn Phương Hồng sinh năm 1984 là trợ lý VTP Group vừa được loan báo là mới qua đời có liên quan gì với bà Nguyễn Phương Hồng sinh năm 1984 mà Infonet kể là có hơn 11 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại SCB như trưởng phòng tín dụng, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng hỗ trợ kinh doanh, phó giám đốc chi nhánh, giám đốc chi nhánh, phó tổng giám đốc phụ trách khối tái thẩm định kiêm giám đốc chi nhánh, thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc phụ trách khối tái thẩm định ngân hàng SCB hay không. Chỉ biết ngay sau đó, Infonet cũng tự ý đục bỏ tố giác của chính mình. Song nếu muốn vẫn có thể tìm đọc ở một số nơi trên Internet. Nếu có liên quan thì không chỉ SCB mà ngân hàng nhà nước có thể lại gặp thêm rắc rối với khách các ngân hàng sau khi đã nỗ lực vãn hồi trật tự và đại diện SCB không sai khi khẳng định An Đông Group không phải là cổ đông của SCB, bà Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Nếu thử search hình ảnh về bà Nguyễn Phương Hồng, thành viên hội đồng quản trị SCB trên Google, thì có thể dễ dàng nhận ra ảnh của bà Hồng này và ảnh của bà Nguyễn Phương Hồng, trợ lý VTP Group trên cáo phó mà các cơ quan truyền thông chính thức ở Việt Nam đã đăng rồi đục bỏ là một. Nếu là một thì Bộ Công an Việt Nam đã bắt một trợ lý của VTP Group hay bắt một thành viên hội đồng quản trị của SCB? Bà Hồng vừa là trợ lý của VTP Group vừa là thành viên hội đồng quản trị của SCB hay Bộ Công an Việt Nam đã chủ động đổi chức danh và nơi làm việc thật của bà? Đó cũng là biện pháp nghiệp vụ ư? Biện pháp nghiệp vụ ấy có đúng các quy định pháp luật hay không? Và nếu chính những biện pháp nghiệp vụ này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự thì có bị xử lý nghiêm như Bộ Công an vừa răn đe công chúng hay không?
Quý vị vừa nghe bài viết của blogger Trần Văn. Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các bài viết của Trần Văn là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice